Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ hai, ngày 11 tháng 12 có những nội dung chính sau đây. Thành phố Thái Nguyên thu gần 421 tỷ đồng qua 2 ngày đấu giá. 10 điều Bác Hồ dặn cán bộ công nhân gang thép. Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông. Sau đây là nội dung chi tiết. Chiều ngày 10 tháng 12, Đảng ủy phường Trương Vương tổ chức hội nghị tổng kết công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2023, triển khai nhiệm vụ chính trị năm 2024. Dự hội nghị có đồng chí Mai Hải Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy phường. Năm 2023, Đảng ủy phường Trương Vương đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh trên địa bàn. Thu ngân sách cả năm ước đạt trên 12,8 tỷ đồng, bằng 118% kế hoạch thành phố giao. Chỉ đạo làm tốt công tác quản lý đất đai, phối hợp thực hiện xong công tác bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng dự án khu đô thị mới, phố đi bộ trung tâm thành phố Thái Nguyên, xây dựng trụ sở làm việc khối các cơ quan tỉnh Thái Nguyên. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, tích cực tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao của thành phố và đạt nhiều giải cao. Toàn phường hiện còn 2 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 0,11%, 1 hộ cận nghèo, chiếm tỷ lệ 0,6%. Thực hiện tốt công tác giáo dục, y tế, hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân. Tình hình an ninh chính trị được giữ vững và ổn định, không để xảy ra bị động, đột xuất bất ngờ. Trật tự an toàn xã hội cơ bản được đảm bảo, công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị tiếp tục được đẩy mạnh. Đảng ủy phường được đề nghị xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023. 3 trên 14 chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Năm 2024, Đảng ủy phường Trương Vương tiếp tục bám sát các nhiệm vụ, giải pháp của nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ 13, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu nghị quyết đề ra năm 2024 và cả nhiệm kỳ. Tại hội nghị, Đảng ủy phường đã biểu dương khen thưởng các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2023. Trong 2 ngày 8 và 9 tháng 12, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên phối hợp với công ty đấu giá hợp danh Việt Bắc và Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Sở Tư pháp tổ chức đấu giá thành công 123 ô đất với tổng số tiền chung đấu giá gần 421 tỷ đồng, chênh trên 117 tỷ đồng so với giá khởi điểm. 123 ô đất được đấu giá trong 2 ngày thuộc các khu vực gồm khu đô thị mới Túc Duyên, phường Túc Duyên, khu dân cư số 2, số 3 đường Việt Bắc, phường Tân Lập, khu dân cư Hồ Điều Hòa Sương Rồng, phường Phan Đình Phùng, khu dân cư đường Thanh Niên Xung Phong và khu dân cư 11B, phường Tân Lập. Mỗi ô đất đấu giá có diện tích từ 100m² đến trên 532m², với mức giá khởi điểm từ 5,5 triệu đồng trên 1m² đến gần 27 triệu đồng trên 1m². Đáng chú ý, 49 ô đất tại khu dân cư số 2 đường Việt Bắc, phường Tân Lập đã đấu giá thành công với số tiền thu về gần 250 tỷ đồng, chênh gần 51 tỷ đồng so với mức giá khởi điểm. Cá biệt, 6 ô đất diện tích mỗi ô từ hơn 124m² đến gần 155m² tại khu dân cư Hồ Điều Hòa Sương Rồng có ô đất đấu giá tăng từ gần 27 triệu đồng trên 1m² lên 50 triệu đồng trên 1m². Tổng số tiền chúng đấu giá 6 ô đất là trên 30,4 tỷ đồng, chênh hơn 11 tỷ đồng so với giá khởi điểm. Việc thực hiện thành công đấu giá các khu đất đã góp phần đẩy mạnh công tác thu ngân sách của thành phố Thái Nguyên năm 2023. Theo dự kiến, từ nay đến cuối năm, thành phố Thái Nguyên sẽ thực hiện đấu giá thu tiền sử dụng đất tại một số khu dân cư, đô thị trên địa bàn phường Gia Sàng với số tiền dự kiến thu về khoảng trên 70 tỷ đồng. Chiều ngày 9 tháng 12, Đoàn Thanh niên phường Túc Duyên tổ chức hội nghị tổng kết công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Đoàn phường Túc Duyên hiện có 122 đoàn viên thanh niên tham gia sinh hoạt ở 17 chi đoàn trực thuộc. Năm 2023, thực hiện chủ đề công tác năm chuyển đổi số các hoạt động của đoàn, đoàn phường đã quan tâm làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống cho đoàn viên. Đoàn phường luôn chủ động triển khai thực hiện các phong trào, tổ chức các hoạt động phù hợp tình hình thực tế, đạt hiệu quả cao. Phối hợp với các tổ chức, đơn vị đoàn bạn khánh thành và bàn giao 3 công trình thanh niên, tổng trị giá 32 triệu đồng. Vận động xã hội hóa tặng 34 suất quà cho thiếu nhi, đoàn viên, hộ gia đình khó khăn, gia đình chính sách nhân dịp Tết Nguyên đán, trị giá 11,7 triệu đồng. Phối hợp tổ chức gia quân triển khai mô hình chợ 4.0, thanh toán không dùng tiền mặt tại khu vực chợ Túc Duyên, phối hợp với công an phường tổ chức các ngày thứ bảy tình nguyện giải quyết thủ tục hành chính cho nhân dân, hỗ trợ đăng ký và sử dụng dịch vụ công trực tuyến, cài đặt ứng dụng VNEID. ra quân 9 đợt vệ sinh môi trường, xử lý các điểm đen về môi trường trên địa bàn, triển khai thành công mô hình ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong công tác tuyên truyền các hoạt động của đoàn, xây dựng gần 30 video tuyên truyền các hoạt động của đoàn phường và của địa phương. Tại hội nghị, đoàn phường đã chính thức ra mắt chương trình Hành trình số, những chứng nhân lịch sử với 2 số phát sóng trên một tháng nhằm sáng tạo hình thức tuyên truyền về lịch sử trên không gian mạng, nêu cao tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc cho đoàn viên thanh niên. Hưởng ứng cuộc vận động Tự hào một dải non sông do Trung ương đoàn phát động, đoàn phường đã tặng một chiếc bản đồ Việt Nam cho Đảng ủy phường để treo tại trụ sở làm việc nhằm giáo dục lòng yêu nước và khẳng định chủ quyền lãnh thổ của đất nước. Nhân dịp này, đoàn phường Túc Duyên đã biểu dương khen thưởng nhiều tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2023. Ngày 10 tháng 12, Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Chầu Hang phối hợp với Tổ dân phố 5 và gia đình tổ chức lễ đón nhận và an táng hài cốt liệt sĩ Dương Văn Giai từ Nghĩa trang liệt sĩ Tân Biên, xã Thạnh Tây, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh về yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Dốc Lim, thành phố Thái Nguyên. Liệt sĩ Dương Văn Giai sinh ngày 15 tháng 3 năm 1958 thuộc phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Bắc Thái, trong một gia đình lao động giàu lòng yêu nước. Tháng 7 năm 1977, nghe theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, anh gác lại sách bút cùng bao hoài bão tiếp bước cha anh lên đường tòng quân chiến đấu bảo vệ Tổ quốc. Sau nhiều trận chiến đấu gay go ác liệt, nhưng anh và đồng đội luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Ngày 22 tháng 5 năm 1978, trong một trận đấu không cân sức với kẻ thù để bảo vệ biên giới Tây Nam của đất nước, Dương Văn Giai đã anh dũng hy sinh. Đảng, Nhà nước và nhân dân đời đời ghi nhớ công ơn của các anh hùng liệt sĩ đã không tiếc máu xương của mình chiến đấu hy sinh cho nền độc lập tự do của Tổ quốc vì hạnh phúc nhân dân. Để ghi nhận công lao to lớn của liệt sĩ, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng 3, Huân chương Chiến sĩ Vẻ vang hạng 3 cho liệt sĩ Dương Văn Giai. Tối ngày 10 tháng 12, chương trình Nghệ thuật Hoa núi năm 2023 đã được tổ chức tại Nhà hát ca múa nhạc dân gian Việt Bắc. Chương trình do Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên và Nhà hát ca múa nhạc dân gian Việt Bắc phối hợp với Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh, Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Việt Bắc tổ chức. Tiếp nối thành công của chương trình Nghệ thuật Hoa núi năm 2021 và năm 2022, Hoa núi mùa thứ 3 có sự tham gia của gần 100 nghệ sĩ, diễn viên đến từ các đơn vị nghệ thuật lớn, biểu diễn 14 tiết mục ca múa nhạc dân gian truyền thống và đương đại của 19 tác giả. Mỗi tiết mục biểu diễn tại chương trình đều được tuyển chọn và dàn dựng công phu, có sự đầu tư kỹ lưỡng bởi các đơn vị biểu diễn chuyên nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh. Tiêu biểu như màn hát múa Người ơi hãy về đất trà cùng em của Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh, múa Hương ngày mùa của Trung tâm Nghệ thuật Little Flowers, đơn ca Tìm em câu hát giọng cô do diễn viên Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh và Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Việt Bắc biểu diễn, v.v. Ấn tượng về cách hòa âm phối khí, đa dạng trong phong cách biểu diễn cùng trang phục biểu diễn đặc sắc, các diễn viên nghệ sĩ biểu diễn đã để lại nhiều cảm xúc trong lòng người xem, qua đó góp phần thổi luồng sinh khí mới cho sự nghiệp phát triển của văn hóa nghệ thuật trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Thành công của Hoa núi năm 2023 sẽ còn vang mãi để tập thể các tác giả nghệ sĩ, những người làm công tác nghệ thuật tỉnh nhà có thêm động lực để tiếp tục cống hiến hết mình, tâm huyết sáng tạo, đưa những tác phẩm nghệ thuật tiêu biểu của mình đến với Hoa núi ở những mùa tiếp theo. Phong trào tập thể dục dưỡng sinh phường Hoàng Văn Thụ phát triển từ năm 2000 dưới sự chỉ đạo của Hội Người cao tuổi phường. Năm 2003, Ủy ban Nhân dân phường đã thành lập ban chủ nhiệm lâm thời với 5 thành viên. Ban đầu thành lập câu lạc bộ có 47 thành viên, tất cả đều là người cao tuổi. Giai đoạn 2005-2010, câu lạc bộ đã kết hợp chặt chẽ với Hội Phụ nữ, Hội Người cao tuổi mở các lớp thể dục dưỡng sinh đại trà để phát triển hội viên mới ở độ tuổi trung niên. Đến nay, câu lạc bộ có hơn 70 hội viên hoạt động đều hàng ngày. Câu lạc bộ hoạt động theo sự chỉ đạo của Phòng Nghiệp vụ Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên. 20 năm qua, câu lạc bộ đã tiếp thu được 21 môn tập và đã triển khai đến hội viên 19 môn tập hàng ngày. Hiện nay, câu lạc bộ đã thành lập 3 khu vực luyện tập thể dục dưỡng sinh hàng ngày trên địa bàn. Trong 20 năm qua, câu lạc bộ tham gia 18 cuộc thi do tỉnh Thái Nguyên tổ chức, 7 cuộc thi do thành phố Thái Nguyên tổ chức. Tại các cuộc thi, câu lạc bộ đều đạt giải cao. Có thể thấy, câu lạc bộ dưỡng sinh phường Hoàng Văn Thụ đã góp phần quan trọng trong việc phát triển phong trào luyện tập thể dục thể thao tại địa phương, giúp người cao tuổi của phường có sân chơi bổ ích, rèn luyện thân thể, sống vui, sống khỏe, sống có ích. Nhân dịp này, câu lạc bộ dưỡng sinh phường Hoàng Văn Thụ đã biểu dương khen thưởng các tập thể cá nhân có nhiều đóng góp trong phong trào thể dục dưỡng sinh.
Chuyên mục
hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ về thăm Thái Nguyên, ngày 1 tháng 1 năm 1964, ngày 1 tháng 1 năm 2024. Quý vị và các bạn thân mến, ngày 4 tháng 6 năm 1959, Hội đồng Chính phủ, nay là Chính phủ, ra quyết định thành lập công trường xây dựng khu gang thép Thái Nguyên. Vinh dự và tự hào, khu gang thép đã 3 lần được đón Bác Hồ về thăm. Lần cuối cùng về thăm khu gang thép, Bác đã dặn 10 điều mà cán bộ, công nhân các thế hệ mãi khắc ghi. Ngày 1 tháng 1 năm 1964, Bác Hồ và đồng chí Nguyễn Chí Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị về thăm tỉnh Thái Nguyên và khu gang thép. Đây là lần thứ 3, cũng là lần cuối cùng Bác Hồ về thăm khu gang thép. Hơn 1.500.000 cán bộ, công nhân khu gang thép có mặt tại sân vận động thành phố, cùng đồng bào các dân tộc tỉnh Thái Nguyên dự cuộc meeting đón Bác và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Bác nói chuyện thân tình và cảm động. Sau khi nói về Thái Nguyên, Bác nói về khu gang thép. Chính sách của Đảng ta là làm cho miền núi tiến kịp miền xuôi. Ngày nay, chính sách đó đã bước đầu được thực hiện. Với khu gang thép, đồng bào Thái Nguyên có thể tự hào rằng về công nghiệp nặng thì đồng bào miền xuôi phải thi đua với đồng bào miền núi. Cán bộ và công nhân có thể tự hào rằng sau hơn 3 năm lao động cần cù, tự tay mình đã ngăn sông xẻ núi, xây dựng một khu gang thép to lớn đầu tiên của nước ta. Bác dặn 10 điều mà cán bộ, công nhân gang thép phải cố gắng thi đua thực hiện cho tốt. Một là phải tăng cường quản lý kỹ thuật để đảm bảo chất lượng, phải chống làm ẩu, làm bừa, chống lãng phí nguyên liệu, vật liệu. Hai là phải giữ gìn tốt máy móc, làm việc phải đúng nội quy. Ba là quản lý sức người, sức của phải chặt chẽ, phải theo đúng các chế độ nhà nước đã ban hành, trách nhiệm của mỗi người, mỗi cấp phải rõ ràng, việc cấp phát phải rất cẩn thận. Bốn là phải thực hiện tốt kế hoạch xây dựng năm 1964 để sớm hoàn thành khu gang thép, phải phấn đấu hoàn thành kế hoạch sản xuất năm 1964, phải tăng chất lượng và hạ giá thành. Năm là phải nâng cao cảnh giác, giữ gìn nhà máy, bảo vệ sản xuất. Sáu là phải thực hiện tốt bảo hộ lao động, kỷ luật lao động phải chặt chẽ. Bảy là phải ra sức học tập các đồng chí chuyên gia, học chính trị, văn hóa, kỹ thuật để tiến bộ không ngừng. Tám là phải đẩy mạnh phong trào tăng gia để tự túc, tăng cường việc cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ và công nhân. Phải chú ý chăm sóc các cháu bé ở nhà trẻ, mẫu giáo, phải đảm bảo sức khỏe cho công nhân và cán bộ gái. Chín là phải chuẩn bị tốt để làm tốt cuộc vận động, ba xây, ba chống. Mười là phải đoàn kết chặt chẽ, đoàn kết nội bộ, đoàn kết trên dưới, đoàn kết giữa công nhân và đồng bào địa phương, phải đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước. Khi thăm phòng hóa nghiệm trung tâm, sắp bước chân vào phòng hóa nghiệm, Bác dừng lại xem bản nội quy treo ở trước cửa. Nội quy có điều quy định, khi vào cửa phải để dép bên ngoài. Bác cúi xuống cởi dép. Đồng chí Đinh Đức Thiện, giám đốc công ty gang thép, đề nghị Bác cứ để cả dép đi cho khỏi lạnh chân. Bác nói, đã có nội quy thì phải thực hiện đúng chứ. Rồi Bác cởi dép để bên ngoài. Trước những khó khăn thử thách, ghi nhớ lời căn dặn của Bác Hồ kính yêu, các thế hệ cán bộ, công nhân gang thép luôn đoàn kết, lao động sáng tạo vì sự phát triển bền vững của công ty trong thời kỳ mới. Năm nay, công ty cổ phần gang thép Thái Nguyên kỷ niệm 60 năm ngày ra mẻ gang đầu tiên từ lò cao số 1, cũng là ngày truyền thống công nhân gang thép 29 tháng 11 năm 1963, 29 tháng 11 năm 2023. Những ngày này, đội ngũ cán bộ, công nhân gang thép đang ra sức thi đua lập nhiều thành tích chào mừng ngày truyền thống và hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ về thăm khu gang thép.
Chuyên mục An toàn giao thông.
Thưa quý vị và các bạn, để từng bước thay đổi nhận thức, hành vi của thanh thiếu niên khi tham gia giao thông, góp phần xây dựng văn hóa giao thông trong cộng đồng, thời gian qua, công tác tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông cho lứa tuổi này đã được các sở ngành, lực lượng chức năng và các địa phương trên địa bàn toàn tỉnh tích cực triển khai với nhiều hình thức. Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe ô tô tải và xe máy xảy ra hồi cuối tháng 9 vừa qua tại thành phố Thái Nguyên đã cướp đi mạng sống của hai em học sinh. Vụ việc một lần nữa sóng lên hồi chuông cảnh báo về việc chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông trong xã hội nói chung và ở lứa tuổi học sinh nói riêng. Tại khu vực cổng trường Trung học Phổ thông Ngô Quyền, thành phố Thái Nguyên, trước giờ vào lớp buổi sáng, mật độ giao thông khá lớn. Điều đáng quan tâm là khi lực lượng chức năng kiểm tra đã phát hiện nhiều học sinh không chấp hành đúng các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông. Các lỗi vi phạm chủ yếu là điều khiển phương tiện không phù hợp với lứa tuổi, đi xe không gương, không đội mũ bảo hiểm. Ông Phan Vũ Hào, Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Ngô Quyền, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Ngay từ đầu năm học, khi họp hội nghị phụ huynh học sinh, chúng tôi đã phổ biến cái giáo dục an toàn giao thông của nhà trường đối với phụ huynh học sinh và khuyến cáo phụ huynh học sinh không cho con chưa đủ điều kiện đi xe phân khối lớn đến trường hoặc là đi ở trên đường. Nhà trường cũng xác định là cái giáo dục an toàn giao thông là một trong những nội dung giáo dục toàn diện cho học sinh.
Em Lê Trang Linh và em Nguyễn Nhật Long, lớp 9A5, trường Trung học cơ sở Chu Văn An, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Có rất nhiều bạn học sinh đi xe máy điện, xe đạp điện và các bạn đi rất là nhanh.
Một số bạn học sinh thì kẹp 3, kẹp 4, không đội mũ bảo hiểm. Đi đến các ngã ba, ngã tư thì đi rẽ phải, rẽ trái lại không xi nhan.
Để hạn chế những vi phạm trên, các trường học trên địa bàn tỉnh đã có nhiều giải pháp. Trong đó thiết thực nhất là huy động sự vào cuộc của chính các em học sinh thông qua hoạt động của các tổ, đội, nhóm trong nhà trường. Cô Nguyễn Thị Lan Minh, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Huệ, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Mục tiêu chúng tôi hướng tới đó là tiếp tục tuyên truyền an toàn giao thông cho các em học sinh khi còn đang ngồi trong ghế nhà trường. Tất cả các em học sinh đã có những hiểu biết, những kỹ năng khi tham gia an toàn giao thông cho chính bản thân mình và cho người khác.
Cô giáo Hoàng Thị Nguyệt, Tổng phụ trách Trường Trung học cơ sở Chu Văn An, thành phố Thái Nguyên chia sẻ.
Chương trình an toàn giao thông của nhà trường luôn là một trong những cái chương trình được xuyên suốt các năm học đây. Chúng tôi luôn duy trì và phát huy được cái chương trình tổ toán an toàn giao thông để giữ được cho cái cổng trường nó luôn an toàn. Chúng tôi có các chương trình đã được hoạt động xuyên suốt cả năm học. Các em sẽ có một cái đội ngũ thanh niên xung kích và sao đỏ của nhà trường, các em hoạt động thường liên. Cái chúng tôi cần đó là các em phải là liên tục và thường xuyên để tuyên truyền tới phụ huynh, tới các em học sinh.
Thực tế cho thấy, việc nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông là yếu tố tiên quyết để giảm thiểu tai nạn giao thông. Bởi vậy, cần tăng cường và tiếp tục đổi mới các hoạt động tuyên truyền, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông trong toàn xã hội, nhất là ở lứa tuổi học sinh, góp phần xây dựng văn hóa giao thông, mang lại sự bình yên cho xã hội. Thưa quý vị và các bạn, kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa 15 đã hoàn thành chương trình đề ra và thành công tốt đẹp. Để phục vụ công tác tuyên truyền sau kỳ họp, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Văn phòng Quốc hội soạn thảo đề cương tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa 15. Bắt đầu từ chương trình thời sự hôm nay, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn nội dung của đề cương. Mời quý vị và các bạn đón nghe. Một lớn, bối cảnh nội dung của kỳ họp. Một, bối cảnh. Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa 15 diễn ra sau thành công tốt đẹp của Hội nghị Trung ương 8 khóa 13 của Đảng. Đây là kỳ họp giữa nhiệm kỳ của Quốc hội để đánh giá việc thực hiện các kế hoạch 5 năm và hàng năm. Trong bối cảnh kinh tế vĩ mô tiếp tục được duy trì ổn định, lạm phát được kiểm soát, tăng trưởng thúc đẩy, các cân đối lớn của nền kinh tế duy trì, an ninh năng lượng, an ninh lương thực được bảo đảm, thị trường lao động phục hồi, quốc phòng an ninh được giữ vững. 2. Nội dung của kỳ họp. Quốc hội đã thông qua 7 luật, 9 nghị quyết, cho ý kiến lần 3 đối với dự thảo luật đất đai, cho ý kiến lần 2 đối với một dự án luật, cho ý kiến lần đầu đối với 8 dự án luật khác, lấy phiếu tín nhiệm đối với 44 người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn. Giám sát tối cao chuyên đề, việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn về việc thực hiện một số nghị quyết của Quốc hội khóa 14 và từ đầu nhiệm kỳ khóa 15 đến hết kỳ họp thứ tư về giám sát chuyên đề chất vấn, xem xét quyết định các vấn đề về kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước, xem xét báo cáo về tổng hợp kiến nghị của cử tri và nhân dân, báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri, cùng một số nội dung quan trọng khác. Hai lớn, kết quả của kỳ họp. Một, công tác lập pháp. 1.1, các luật, nghị quyết được Quốc hội thông qua. Luật nhà ở được sửa đổi nhằm khắc phục những vướng mắc bất cập của pháp luật hiện hành, bổ sung các quy định điều chỉnh những vấn đề mới phát sinh, hoàn thiện chế tài xử lý nghiêm minh đối với các hành vi vi phạm quy định pháp luật về nhà ở, đồng thời luật hóa các quy định dưới luật đã được thực tiễn khẳng định phù hợp. Qua đó đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quyền có nhà ở của công nhân, góp phần ổn định chính trị xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng, an sinh xã hội. Luật gồm 13 chương với 198 điều, tăng 15 điều so với luật hiện hành, trong đó có một số điểm mới như quy định yêu cầu chung về phát triển và quản lý sử dụng nhà ở, chương trình kế hoạch phát triển nhà ở cấp tỉnh, cải cách một số thủ tục về đầu tư dự án nhà ở, cắt giảm, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, bổ sung chính sách ưu đãi đầu tư đối với dự án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư, quy định cụ thể các chính sách về nhà ở xã hội, nhà ở nhiều tầng, nhiều căn hộ của cá nhân, tạo thuận lợi cho người dân, đáp ứng yêu cầu thực tiễn của người dân về nhà ở. Luật có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2025. Luật kinh doanh bất động sản được sửa đổi đã thể chế hóa đầy đủ các chủ trương của Đảng, góp phần khắc phục những hạn chế vướng mắc trong thực tiễn thi hành pháp luật, hoàn thiện cơ chế chính sách để phát triển và quản lý chặt chẽ thị trường bất động sản, bảo đảm sự đồng bộ thống nhất của hệ thống pháp luật, bảo đảm thị trường bất động sản phát triển ổn định, minh bạch, lành mạnh, bền vững, hài hòa lợi ích giữa nhà nước, doanh nghiệp và người dân theo cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Luật mới ban hành có 10 chương 83 điều, tăng 4 chương 1 điều so với luật hiện hành, trong đó bổ sung các quy định về kinh doanh quyền sử dụng đất đã có hạ tầng kỹ thuật trong dự án bất động sản, chuyển nhượng dự án bất động sản, hợp đồng kinh doanh bất động sản, xây dựng và quản lý hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản, điều tiết thị trường bất động sản. Luật có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2025. Luật tài nguyên nước được sửa đổi nhằm khắc phục những tồn tại bất cập đặt ra trong thực tiễn, hoàn thiện khung pháp lý cho an ninh nguồn nước, bổ sung các cơ chế chính sách để khuyến khích nguồn lực xã hội hóa, quản lý khai thác hiệu quả tiết kiệm nguồn nước, định giá tài nguyên nước, sử dụng và phân bổ nguồn thu từ tài nguyên nước. Luật gồm 10 chương 86 điều, tăng 7 điều so với luật hiện hành với một số điểm mới như xây dựng vận hành hệ thống thông tin cơ sở dữ liệu về tài nguyên nước quốc gia, quy định về hành lang bảo vệ nguồn nước, bảo vệ và phát triển nguồn sinh thủy, các công cụ kỹ thuật để bảo vệ nguồn nước khỏi bị khai thác quá mức, về phục hồi nguồn nước bị suy thoái, cạn kiệt, ô nhiễm và ứng phó khắc phục sự cố ô nhiễm nguồn nước, phương án điều hòa, phân phối tài nguyên nước, quy trình vận hành hồ chứa, liên hồ chứa, quy định về công cụ kinh tế, chính sách và nguồn lực cho tài nguyên nước, gồm thuế, phí, tài nguyên nước, tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước, các dịch vụ về tài nguyên nước. Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2024. Luật viễn thông được sửa đổi nhằm đáp ứng kịp thời yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, thực hiện các cam kết quốc tế, góp phần phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa trong lĩnh vực viễn thông, thực hiện mục tiêu xây dựng hạ tầng số, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế số, xã hội số. Luật gồm 10 chương 73 điều, tăng 10 điều so với luật hiện hành, trong đó có một số nội dung mới như mở rộng phạm vi điều chỉnh một số dịch vụ mới như dịch vụ trung tâm dữ liệu, dịch vụ điện toán đám mây, dịch vụ viễn thông cơ bản trên Internet, bổ sung quy định cho phép công trình viễn thông được xây dựng, lắp đặt trên tài sản công, tăng cường sử dụng chung hạ tầng liên ngành giữa viễn thông với các công trình hạ tầng kỹ thuật khác, trách nhiệm của chủ đầu tư xây dựng tòa nhà chung cư, công trình công cộng, khu chức năng, bổ sung quy định nhằm hoàn thiện hơn về quỹ dịch vụ viễn thông công ích để khắc phục bất cập trong hoạt động của quỹ giai đoạn trước, quy định cụ thể về việc đấu giá đối với các loại tài nguyên viễn thông, việc lựa chọn mã số viễn thông sẽ do thị trường quyết định. Đồng thời, luật quy định cụ thể giá khởi điểm cho từng loại mã số viễn thông, tên miền Internet đưa ra đấu giá, bổ sung quy định nghĩa vụ của doanh nghiệp phải xác thực, quản lý thông tin thuê bao, xử lý các SIM có thông tin không đầy đủ, không chính xác, ngăn chặn tin nhắn rác, cuộc gọi lừa đảo. Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2024. Quý vị và các bạn thân mến, phần tiếp theo đề cương tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15 sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong chương trình thời sự lần sau. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên đêm 11 ngày 12 tháng 12 năm 2023. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào, sau không mưa, gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 24 độ, độ ẩm không khí trung bình 73-78%. Khu vực phía Tây, nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào rải rác, sau không mưa, gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 24 độ, độ ẩm không khí trung bình 73-78%. Khu vực phía Nam, nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào rải rác, sau không mưa, gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 24 độ, độ ẩm không khí trung bình 73-78%. Khu vực phía Đông, nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào rải rác, sau không mưa, gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 24 độ, độ ẩm không khí trung bình 73-78%.
Mục quảng cáo.
Biện pháp phòng cháy chữa cháy đối với các cơ sở chăn nuôi. Thưa quý vị và các bạn, vào dịp cuối năm, trong điều kiện thời tiết hanh khô, các vật liệu khô nỏ dễ bắt cháy, nhất là khi không khí lạnh tăng cường, nhu cầu sử dụng điện, nguồn lửa, nguồn nhiệt để sưởi ấm cho người và vật nuôi tăng cao. Mặt khác, tại các chợ, trung tâm thương mại, siêu thị, các hộ kinh doanh tập trung nhiều vật tư hàng hóa để phục vụ nhu cầu mua sắm, tiêu dùng của nhân dân, chuẩn bị cho Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Do đó tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây cháy nổ. Để phòng ngừa cháy nổ trong mùa hanh khô, đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn và mùa lễ hội xuân 2024, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Thái Nguyên khuyến cáo các biện pháp phòng cháy chữa cháy đối với các cơ sở chăn nuôi như sau. 1. Các chủ cơ sở chăn nuôi gia súc, gia cầm phải xây dựng các chuồng trại chăn nuôi, đảm bảo khoảng cách an toàn, ngăn cháy lan giữa các chuồng trại. Vật liệu xây dựng chuồng trại phải là loại không cháy hoặc khó cháy. 2. Lắp đặt hệ thống dây dẫn điện phải đi trong ống ghen chống cháy. Các thiết bị tiêu thụ điện như bóng đèn, quạt thông gió đảm bảo cách xa chất cháy tối thiểu 0,5 mét. 3. Quá trình sưởi ấm cho vật nuôi thì dụng cụ phương tiện sưởi ấm phải đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy. Tuyệt đối không để chấu, mùn cưa, chất dễ cháy cạnh lò sưởi. 4. Chủ các cơ sở trang trại chăn nuôi gia súc, gia cầm trang bị đầy đủ các dụng cụ, phương tiện phòng cháy chữa cháy tại chỗ và tập huấn phương pháp sử dụng các phương tiện phòng cháy chữa cháy đã trang bị cho những người lao động, làm việc tại trang trại, để khi có tình huống cháy xảy ra thì chữa cháy kịp thời, nhằm hạn chế đến mức thấp nhất các vụ cháy xảy ra và thiệt hại do cháy gây ra. 6. Thường xuyên nhắc nhở nhân viên, người lao động thực hiện nghiêm túc nội quy an toàn phòng cháy chữa cháy tại cơ sở của mình. Hướng dẫn xử lý khi có sự cố cháy nổ. Khi không may xảy ra cháy nổ, người dân cần thực hiện các kỹ năng cơ bản dưới đây. Không hoảng sợ, cần bình tĩnh, hô hoán hoặc ấn chuông báo cháy để thông báo cho mọi người biết là có cháy xảy ra và gọi cho lực lượng cảnh sát chữa cháy, cứu nạn cứu hộ chuyên nghiệp qua số điện thoại 114. Ngắt điện hoặc báo cho chi nhánh điện lực để cắt điện tại khu vực xảy ra cháy nổ. Nếu đám cháy còn nhỏ mới phát sinh thì nhanh chóng sử dụng các phương tiện chữa cháy tại chỗ như bình chữa cháy, nước, cát, chăn nhúng nước để dập tắt đám cháy. Nếu đám cháy ở trong nhà, cần nhanh chóng thoát ra khỏi khu vực cháy bằng cách dùng khăn, vải, chăn màn thấm nước, bịt kín mắt, mũi, miệng và bò sát mặt đất để thoát ra ngoài. Đóng cửa phòng bị cháy lại để ngăn khói và nguồn nhiệt thoát ra ngoài, hạn chế không cho gió thổi vào, tạo nguồn oxy gây cháy lan, cháy lớn.
Mỗi năm, trên thế giới có khoảng 1,3 triệu người chết và 50 triệu người bị thương do tai nạn giao thông. Tai nạn giao thông vẫn là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong đối với lứa tuổi từ 15 đến 27 tuổi. Tại Việt Nam trong những năm qua, tai nạn giao thông đã luôn được kiềm chế và kéo giảm cả về số vụ, số người chết và số người bị thương. Tuy nhiên, trong 10 tháng của năm nay, toàn quốc xảy ra 9.826 vụ tai nạn giao thông, đã có 5.496 người bị tai nạn giao thông cướp đi mạng sống, cùng với 6.973 người bị thương tật suốt đời. Trong đó, tai nạn giao thông liên quan đến học sinh, độ tuổi từ 6 đến 18 tuổi, xảy ra 881 vụ, làm chết 490 người, bị thương 827 người. Hậu quả tai nạn giao thông ảnh hưởng đến những thành quả của tăng trưởng kinh tế và làm tổn thương đến hình ảnh một đất nước an toàn, thân thiện trong mắt bạn bè, đối tác. Ngày 27 tháng 10 năm 2005, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã chính thức công nhận và chọn ngày Chủ nhật tuần thứ 3 của tháng 11 hàng năm là ngày Thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông trên toàn cầu. Năm 2023, vào ngày 19 tháng 11 với chủ đề năm Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông, là năm thứ 12, Việt Nam cùng thế giới tổ chức hoạt động tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông để bày tỏ niềm thương xót với những người xấu số khi tham gia giao thông và chia sẻ mất mát, chia sẻ gánh nặng với người thân của họ. Đây cũng là cơ hội để mỗi chúng ta nhắc nhở chính mình, người thân, bạn bè về sự chân quý không gì so sánh được của cuộc sống. đồng thời cũng là dịp để nhắc nhở mọi người về tầm quan trọng của việc tuân thủ quy định pháp luật trật tự an toàn giao thông, như đã uống rượu, bia, không lái xe. Hãy tuân thủ tốc độ, nhanh một giây, chậm cả đời. Đội mũ cho con, chọn tình cha mẹ. Không sử dụng điện thoại khi lái xe. Thắt dây an toàn khi đi ô tô. Đi đúng phần đường, làn đường, giữ khoảng cách an toàn, v.v. Mỗi người hãy nghiêm chỉnh chấp hành luật giao thông, tự giác nhường nhịn, giúp đỡ nhau khi tham gia giao thông để xây dựng môi trường tham gia giao thông an toàn, văn minh. Và hơn hết, chính mỗi bậc phụ huynh, mỗi thầy cô giáo, mỗi cá nhân phải làm những tấm gương mẫu mực về thực thi quy định pháp luật, xây dựng văn hóa giao thông và nâng cao ý thức trách nhiệm với bản thân, với cộng đồng khi tham gia giao thông và luôn nhớ nghĩa vụ bảo đảm an toàn giao thông cho trẻ em. Hãy vì niềm thương xót những người đã mất mà hành động cho sự an toàn của những người đang sống. Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia kêu gọi mỗi người Việt Nam hãy vì sự phát triển bền vững của đất nước, vì sự an toàn của bản thân và cộng đồng phải tự giác chấp hành các quy định về an toàn giao thông để ngăn chặn thảm họa tai nạn giao thông. Vì sự an toàn trên mọi con đường, vì hạnh phúc của mọi người, mọi nhà, tưởng nhớ người đi vì người ở lại.
Đến đây, những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Xin kính chào tạm biệt.